đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải tâu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó,
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 17 tháng 12 năm 2022. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú ạ. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô. Và nhất là tạ ơn trời, tạ ơn Chúa, tạ ơn Thượng Đế mỗi sáng thứ bảy chúng ta thức dậy để còn một ngày cuối tuần nữa để nói tiếng yêu thương với tất cả mọi người trên toàn cầu như cô vừa mới giới thiệu thưa cô. Và cũng là tuần lễ thứ ba của tháng 12. Và cũng là tuần lễ gần cuối năm, quê đâu trời đã năm tàn, ngoài trời giá lạnh, nhớ ngày Giáng sinh. Ngày lễ Giáng sinh, con người chúng ta thường chúc mừng nhau Giáng sinh vui vẻ và an bình. Nhưng thưa cô Nam Phương, trong thực tế đời sống xã hội xưa nay có nhiều biến cố đau thương, diễn biến nghèo đói, chiến tranh, bạo lực đe dọa, thất vọng, nghi kỵ, phản bội, ly tán, lo âu sợ hãi, nhiều nước mắt, nhiều đau thương buồn tủi xáo trộn trong đời sống con người, thì làm sao tìm thấy bình an, niềm vui hòa bình đâu đây thưa cô. Nhưng Thiên Chúa đi vào trần gian ngay giữa khung cảnh nghèo nàn nhất trong chuồng súc vật ngoài đồng của thành Bethlehem xứ Do Thái. Các mục đồng nuôi đoàn thú được thiên thần báo tin mừng và họ đã đến thăm Ngài. Ngài sinh ra một người nghèo trong cảnh nghèo cùng khốn nạn, như bỏ rơi, như bị bỏ rơi ngoài cuộc đời, ngoài lề sống của xã hội. Một điều lạ lùng ngay cả những người chăn đoàn thú vật này cũng không thể nghĩ tới, không hiểu được. Và cũng tại một nơi xa xôi bên kia bờ Thái Bình Dương, những nơi người ta nói cùng một tiếng nói, cùng một dòng máu với tôi, đất nước không còn chiến tranh, nhưng được mọi người luôn luôn nhắc đến và nhớ đến là không có gì quý bằng độc lập và tự do và hạnh phúc. Nhưng người dân vẫn phải sống trong nghèo hèn, khốn khó, thiếu, bị đàn áp đủ điều. Và chính những người lãnh đạo mình đã làm như vậy. Và những điều khốn nạn này những người dân đã sau bao nhiêu năm hòa bình cũng không thể hiểu được. Nhưng chắc chắn người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Tôi đang dự soạn, tôi nói A-di-đà-phật. Dạ thưa cha. Nguyễn Hữu Giải, con xin gửi lời chào đến linh mục thân mến của con, người bạn vong niên. Thưa cha, nếu cha khỏe thưa cha.
Vâng, xin kính chào.
Cha đang ở...
Tất cả quý vị, trong chương trình Cánh Đồng Mây, tôi là linh mục Phêrô người Thụy Giải, đang ở Huế đây. Và bây giờ cảnh Huế rất là đẹp, vì vừa mưa vừa lạnh, đẹp lắm.
Còn chưa hỏi thời tiết đi cha đã. Tưởng trình thời tiết Huế, Huế mình chưa ra răng. Huế mình chưa ra răng.
Huế năm nay hơi đặc biệt, mấy tuần này là mưa. Mưa phải mưa to, mưa rả rích nữa. Như chờ đợi một cái gì sắp xảy tới nữa. Và hiện giờ thì nhiệt độ xuống cho nên khí rất là lạnh. Bao nhiêu ảo ấm này kia mình cất ra trong tủ, bây giờ phải mói ra hết để mang vào để mà giữ thì giữ đồ ấm, và cũng là chuẩn bị để cho cái đại lễ mừng Chúa Giáng sinh 2022 sắp tới đấy á, là mọi sự tốt đẹp. Thì cả mấy năm nay thì kẹt đủ thứ cho nên là người ta đi xem Noel là không được, nhất là cái mấy năm vừa rồi cũng ít chứ. Cho nên năm nay là hứa hẹn một cái lễ Chúa Giáng sinh là tuyệt vời lắm đó. Mà cơn mưa và gì gió lạnh này là chuẩn bị cho mấy ngày sắp tới đây, và chúng tôi tin như vậy. Cho nên Huế sẽ vui vẻ rất nhiều ở trong cái dịp lễ Chúa Giáng sinh năm nay.
Cha có nhắc đến một điều là có bao nhiêu quần áo trong tủ lấy ra hết, có nghĩa là cuộc đời thay đổi đấy, cuộc đời thay đổi đấy. Ngày xưa có lẽ cha cũng nghe, con cũng nghe vậy. Những người khi người ta nói là tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập chí thiên mệnh, rồi lục thập nhi nhĩ thuận. Có cái điều nó đến với cha, nó là với con nữa là thất thập cổ lai hy, thất thập cổ lai hy. Đã là cổ lai hy thì mình cảnh giới đạo tâm tính và đạo hợp với tất cả mọi sự, thưa cha. Đã là cổ lai hy thì mọi thứ đã thành bản năng. Mình làm cái điều gì đều nói đúng, đều suy nghĩ đúng, và không bao giờ mình vi phạm cái điều gì cả. Con nhận xét về cái tuổi 70 của cha với con, chắc chắn là cha hơn tuổi con rồi. Như vậy có đúng không? Như vậy có đúng không? Hả?
Đương nhiên thì mình phải dùng một cái mốc nào đó để đo cái tuổi đời. Bên Âu Tây thì lấy cái tháng, mà bên Việt Nam thì lấy con giáp này, con giáp kia. Để nói lên cái sự tương đối của đời người. Sự tương đối của đời người, và chính cái sự tương đối của đời người này nhắc cho chúng ta phải hướng về một cái gì mà vĩnh cửu, một cái gì mà trường sinh, một cái gì là vĩnh hằng. Thời gian là những cái mốc rất là thực tế để nhắc chúng ta như vậy đó. Chúng ta không phải sống trong cái là tương đối, mà phải sống vươn tới cái tuyệt đối. Nhưng ai cho chúng ta biết cái tuyệt đối đó? Đó là vấn đề. Vì thế mà để nói tới cái niềm vui của Giáng sinh thì chúng ta cần phải đọc lại cái lời mặc khải của Chúa mà đã được ghi vào trong Thánh Kinh. Cụ thể chúng ta có thể lấy cái lời Thánh Kinh của Thánh Luca chương 2 câu 8. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm căn bị đàn vật, và kia sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: anh em đừng sợ, vì tôi bảo cho anh em biết một tin mừng trọng đại cũng là tin mừng cho toàn dân. Câu 11: hôm nay một đấng cứu đồ đã sinh ra cho anh em trong thành Vua David, Ngươi Đấng Kitô Đức Chúa. Đây là một tin mừng vĩ đại, một tin vui trọng đại cho loài người, và những người đầu tiên được nghe là những người chân chiên, chân cầu, những người tầm thường ăn canh thức ban đêm của người đồng ở tại bên em bên được giấc hải cách đây 2000 năm. Và từ cái lời bảo vui này chúng ta mới nghĩ ra đời người không phải chỉ trong tương đối mà phải đi vào tuyệt đối. Đến thiên sứ đã bảo cho biết là đứng cứ đồ đã sinh ra, ai là đứng cứu tô đức chúa, cái là đứng cứu đồ người là ngài, là đứng chuộc tội cho loài người. Loài người sống trong cái tương đối, bây giờ Chúa là tuyệt đối đến để làm cho loài người thoát tội mà đi vào cái tuyệt đối của Thiên Chúa. Thiên Chúa hằng hữu, Thiên Chúa tự hữu. Đó là một tin vui, và tin vui này đã được nhiều người đón tiếp, đón nhận và sống theo. Và hôm nay thì chỉ 21 hội thánh toàn cầu cũng như nhân loại bất phân lương giáo, vì như tại thế đấy thì người ta vẫn mở nhạc thánh ca mừng lễ Chúa Giáng Sinh, treo đèn rất là rực rỡ đẹp lắm để chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, không phân biệt là có niềm tin hay không niềm tin. Đấy là một cái tin vui mà mọi người sẵn sàng đón nhận và vui vẻ trong những ngày này gọi là ngày lễ Chúa Giáng Sinh. Thế thì những cái sự việc này đã đi vào lòng người cách đây 2000 năm và vẫn tiếp tục đi vào lòng người và ảnh hưởng đến cuộc đời của từng con người một. Và như nãy nghệ sĩ nói về hiện giờ trên thế giới, trong cuộc sống của chúng ta còn có bao nhiêu người đang đau khổ, bao nhiêu người đang lầm than, mà vua hòa bình đến vẫn chưa đem tới cho họ hưởng cái niềm vui hòa bình đó. Đúng, nhưng mà xét về mặt tương đối là khác, xét về mặt tuyệt đối, cái sự vui về vĩnh cửu đã đi vào lòng người Việt rồi, dù người đó đang hưởng hoặc người đó đang chịu mọi cái đau khổ của cuộc đời. Nhưng Thiên Chúa thương từng con người, thương từng người một, đã ban cho họ cái niềm vui vĩnh cửu đó, cái giá trị tuyệt đối đó cho họ từ trong tâm hồn đó, từ trong bản chất con người cứu chuộc mà Chúa đã ban cho. Cho nên chúng ta đừng vội mà thấy cuộc đời đang còn trao đảo, đang còn đen đuốc, cái lừa đảo nhau thì ghen tị nhau rồi chiến tranh chỗ này chỗ kia, không vội.
Thưa cha,
Chúa quyền năng và ngài có quyền làm đó, đó là cái niềm vui đích thực.
Thưa cha, chắc chắn cái niềm vui đó cha chia sẻ với chúng con cũng như tất cả mọi người trên toàn cầu. Đặc biệt giữa cá nhân con với người bạn phóng viên Nguyễn Hữu Giải mình là người Việt Nam. Trước khi tôi là người Công giáo, tôi đã là người Việt Nam. Mình đang nói tiếng Việt Nam với nhau. Bởi vậy con trong đầu và phần đầu chương trình của con nói quê đâu trời đã năm tàn, ngoài trời giá lạnh, nhớ ngày Giáng Sinh. Con sẽ đề cập nhiều trong cái chương trình dài của ngày hôm nay, nhưng không thể không nhắc đến những điều cha đã có, những điều con đã có những điều có lúc mình có rồi, có những điều có lúc mình có trách nhiệm, cũng có điều đến lúc mà mình không có và mình cũng không còn trách nhiệm. Nhắc lại mùa Giáng Sinh năm nào, Nguyễn Hữu Giải ngồi bên bờ biển nghe gió rì rào nói chuyện với chương trình từ cánh đồng mây. Mùa Giáng Sinh năm nay có cái gì đặc biệt? Nhìn về phía biển đông xứ An Bằng ngày hôm qua, Nguyễn Hữu Giải có tâm tình gì không thưa cha?
Nói về biển đông thì thực sự đang rụt ràng, các cường quốc trên thế giới cũng đang dòm ngó. Rồi cái vùng Á Châu và nhất là Đông Nam Á cũng các cái ngoại trưởng cũng hội họp nhau để bàn làm sao đó có cái tình hình của cái vùng biển Đông Nam Á này, trong đó có cái biển của Việt Nam chúng ta, trở thành một cái nơi để đem lại cái sự hòa bình, đừng để cái nước nào lấn chiếm hết. Và cuối cùng thì ai cũng thấy muốn nói ra khác ngoài chuyện ASEAN cũng biết muốn nói ra trong khai mạc như bế mạc trong cái đại hội vừa rồi đấy gì là nói tới với Trung Quốc không dám nói, nhưng mà sờ được mắt á thì người mà quỳ nhất cái hiện giờ tại Biển Đông chính là Trung Quốc. Nhưng mà có cái hay ngồi lại với nhau và thống nhất là làm sao để cái biển của chúng ta đấy được mọi người sử dụng và tôn trọng, để cái nền văn minh giao thông đường hàng hải được tôn trọng, được tự do, đem lại sự an vui cho vùng Thái Bình Dương của chúng ta và cho cả cái châu lục của chúng ta. Họ có thống nhất cái đó, nhưng mà thực tế thì thấy đó, ngay cả ngư dân của Việt Nam, bờ biển Việt Nam là 2.000 tỷ đô la, ngư dân đa số đi ra khơi đánh cá, nhưng mà có những nước người ta cấm không được ra cá, hoặc ra tới cái lấy cái sổ đỏ thì dừng lại không được ra cũng nhiều, nghĩa là họ tự định cái chủ quyền mà họ trên cái biển của chúng ta. Chính phủ Việt Nam có phản đối nhưng mà phản đối nữa thì hiện là thuốc đi, nhưng mà có phản đối đó thì đó là cái tình hình Biển Đông. Tôi ở tại trường dân biển đấy, vì nếu anh bác thì được ra biển người tắm mấy cái mấy nhưng mà phải đó cả một cái biển minh mông có là bát cát như vậy, nhưng mà cũng không bình yên, có sự tranh chấp, có sự đối đầu, có cái sự lưu manh ở phía dưới và muốn chia sẻ, muốn chia ra để họ lấy miếng to nên cái miếng rẻo cho Việt Nam, cho những người nghèo, cho những dân tộc đau khổ dù mới ở bên bờ biển. Thì đó là cái tình trạng, nhưng mà không cá gì rồi cuối cùng á, rồi Thiên Chúa, chúng ta phải tin vào Thiên Chúa, lòng thành của từng con người một cái gì trong đó có chúng ta đấy, để sống cho việc đúng cái công lý, sống cho đúng cái chân lý, thì mọi sự tốt lành làm cho loài người chúng ta, miễn là chúng ta biết đi theo con đường của Chúa, lời dạy của Chúa và tinh thần của Chúa, thì Biển Đông cũng như các cái biển khác đều là hòa bình đấy.
Thưa cha, dạ, thưa cha, cha có nhắc đến chữ bao la, đồng mẹ bao la như biển Thái Bình. Có lẽ con cũng mượn ý đó là thực sự cái chương trình của mình phát đi từ đài Sài Gòn Radar 1160 AM nó cũng bao la lắm cha, nó đang đi toàn cầu đấy. Không biết có một người giáo dân nào ở đâu đó, không biết nữa. Mỗi lần có chương trình thì đều có những cái tin vui là con là giáo dân của xứ An Bằng, kính chúc linh mục Nguyễn Hữu Giải một mùa Giáng sinh an lành và những điều phước hạnh nhờ ơn Thiên Chúa. Một người giáo dân của xứ An Bằng kính chúc. Phần đầu cha có đề cập đến Biển Đông, con có đề cập đến cha trả lời cho con cũng như tất cả mọi người rất là rõ ràng. Phần đầu cha có nhắc đến niềm vui mùa Noel, cha có nhắc đến niềm vui mùa Noel không phân biệt một đạo nào. Mà tại xứ Huế năm nay rất vui, mà nhất là đối với Hoa Kỳ con nữa. Nhưng mà con thưa với cha như thế này, cái gì ấy, mình mãi ấy, mình tổ chức mãi ấy, nó trở nên thường. Người ta bên Hoa Kỳ này, người ta nghĩ đến ngày lễ Giáng sinh không phải là ngày lễ mừng Thiên Chúa Giáng sinh đâu. Con nói ý của con. Nhưng mà người ta nghĩ đến về kinh tế, người ta nghĩ đến về buôn bán, tại vì sau những tháng này, cuối năm này, người ta nhìn kinh tế của nước Mỹ năm tới sẽ đi như thế nào, qua mùa Giáng sinh, qua mùa tạ ơn và qua những ngày đầu năm. Cái tâm tình của con vừa mới nghĩ về nền kinh tế và cái tâm tình nền kinh tế lợi dụng ngày Chúa Giáng sinh để buôn bán. Có làm một cái điều gì để linh mục Nguyễn Hữu Giải suy nghĩ không, thưa cha?
Với kinh nghiệm trên 80 năm cuộc đời, diễn tả cái lễ Giáng sinh của chúng tôi, cái tuổi đời của chúng tôi cũng lắm. Chúng tôi lấy cái đèn sáo rồi. Lúc đầu tuổi thơ của mình là cứ để ý cái sao lạ trên mảng cỏ, trên bầu trời. Và tìm ra cái sao lạ rồi những cái bầu trời sao, ánh sao tươi, ánh sao vui, ánh sao sáng, cũng đầy ắp tưởng tượng của ấu thơ mình. Rồi từ đó trong thánh đường sẽ đã thấy những cái đèn sao bằng giấy, gọi là đèn ủ của Huế đó, to là bằng giấy thôi, rồi cũng đa sắc màu, trong đó có một cái ngọn dầu hoặc là ngọn nến, ngọn sáp đó thắp lên lung linh lắm, màu thắp trong nhà thờ, ngoài nhà thờ, rồi trong gia đình công giáo, những ngọn đèn như vậy đó. Rồi đó là tới thời đại như thời kỳ trục số đấy á, chưa thì giờ đấy ở Huế đó là đèn nhảy, cái đèn điện tử đèn nhảy đủ màu, nhất nhảy nó chạy, nó ánh sáng rồi đa dạng lắm, chạy ngang chạy dọc hết chạy phía dưới, và màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím thay nhau, nó làm cho đôi mắt của mình loáng luôn, cái tâm trí của mình cũng là lấn lấn luôn, dịch ở và cõi thật là cõi dưới ảo đấy nhỉ. Thành thử cũng nhờ những cái con người có đầu óc buôn bán để nghĩ ra cách để thể khác và tạo ra trong thời đại hôm nay 2022 này một bầu khí ở các nhà thơ, ở các giáo sĩ rất là vui, phấn khởi lắm, hẳn con nên đèn dầu và đèn sao như ngày kia tôi còn tưởng người thơ đâu, mà bây giờ vui lắm. Mưa cũng sợ mưa, đèn mà nhấp nháy, đèn mà nhảy, và có những cái nơi người ta làm được cái chữ, những cái hình rồi hiện ra, rồi là bắt hiện ra, ô tuyệt vời lắm. Cho nên đêm mừng chủ giáng sinh là cái đêm rất tuyệt vời để ngắm ánh sáng như là đó. Cho nên khi mình kết án những cái người nó chuyên về để làm giàu buôn bán thì cũng có, nhưng mà cũng phải cảm ơn họ, nhưng họ sáng kiến á, không có họ sáng kiến thì bây giờ mình cũng vui mình sạp lên cây như thôi, mà mưa ria thì lấy giấy mới làm được, kéo trong nhà thờ thì cũng quăng được một. Còn bây giờ quá và giá rẻ lắm, dịch vụ sản xuất và giá rẻ lắm. Nhà mình nhà đúng tôn nhà nào có 1, 3, 4 cái dây đèn nhảy nữa thành đẹp, mình phải cảm ơn những cái người họ có nhiều sáng kiến, động lực của sáng kiến đó là như thế nào thì tôi cũng rõ, nhưng mà đó như họ sáng kiến này họ nhầm lấy tiền của người mua đó thì cũng tốt thôi, nhưng mà họ dùng tiền đó họ làm chi? Bây giờ ở Huế đó thì là những người có tiền, cả ít người nhiều góp nhau mấy ngày nữa có thể xe đi tới các làng mạc nhất là các cái vùng núi cao, ở đó nhiều cái làng dân tộc khác cũng khổ nghèo đói, họ giúp những cái món quà thực tế một vài chục kỳ gáo, rồi dầu ăn, rồi mắm muối, rồi ít tiền để cho người ta dùng. Ồ, tuyệt quá, tuyệt quá. Thành thử mình phải thấy cái thị trường hiện giờ bây giờ tạo điều kiện cho người ta dễ làm để người ta bạc thải từ thiền như vậy.
Cho một cái câu trả lời nào trước cách đây 1-2-3 phút cha có nhắc đến cái tuổi đời của cha, thì cha con biết cha đã lâu lắm rồi, và con nghĩ Nguyễn Hữu Giải đã không làm bằng chứng bằng lời nói, mà làm bằng chứng bằng cả cuộc đời, cả cuộc sống của mình. Nguyễn Hữu Giải đã từ xứ An Bằng, có những ngày buổi chiều mưa gió ngồi nói chuyện với cánh đồng mây, vẫn nhìn thấy ánh sáng xuyên qua đám mây. Điều đó cho cha biết, cho con biết là trên đó có Đức Chúa Trời, có mặt trời, có trên đó có Đức Chúa Trời. Nhắc đến những người, những cuộc sống, những người lãnh đạo không làm chứng bằng lời nói, mà phải làm bằng chứng cả cuộc sống mình. Nếu nhắc đến đám ánh sáng mặt trời chui qua đám mây, chứ không, chúng ta không thể không nhắc đến trong ngày lễ Giáng sinh này những con người vật yếu hèn như cha mới nói. những viên chức cao cấp cộng sản Karl Marx, Lenin, Ceausescu, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, còn ai nữa? Những tay ác ôn côn đồ Hitler, Marx, Lenin đều chết cả. Những cái điều đó, những cái người, con người kinh khủng như vậy cũng chết cả để cho thấy quyền năng của Đức Chúa Trời, và cho thấy những người này họ đã không làm bằng chứng bằng cuộc sống của mình. Điều suy nghĩ của con như vậy có đúng hay không, thưa Linh Mục Nguyễn Đức Giải?
Đương nhiên về Thiên Chúa là tình yêu, cho nên Ngài không loại bỏ một sinh vật nào dù là dựng nên trong đó còn là người. Chúa không bỏ ai hết. Chúa chỉ muốn cho con người được sống, không phải sống với đời sống trần gian này mà thôi, đời sống tâm linh này mà thôi, đời sống vật chất này mà thôi, đời sống trí thức này mà thôi, mà đời sống ăn là nhiều, đời sống hằng sống nữa. Chúa luôn muốn từng người một đều được sống hằng sống, mà sống dồi dào như Chúa Giêsu là người thật và là Chúa thật, đứng hằng sống, đã chết, đã phục sinh và hằng sống. Chúa muốn cho tất cả đều được như vậy, nhưng có một kẹt. Chúa cũng ban cho con người một cái khả năng tự do để chọn lựa, thích đi lên hay là thích đi xuống, thì từ chọn lựa đấy. Và chính cái chọn lựa này, cái tự do này, có những người đã không dùng mà đi lên với Chúa, mà là dùng cái khả năng của mình để đi con đường chém giết lẫn nhau, chinh phục lẫn nhau, cai trị lẫn nhau, áp chế lẫn nhau. Những nhân vật lịch sử trên thế giới có bao nhiêu người là độc tác như vậy đó, họ vượt lợi ý của Chúa, Chúa muốn như vậy. Và hiện giờ đây, trên thế giới cũng có những người đang dùng những cái quyền lực của mình, cái đồng tiền của mình, rồi mạnh khỏe của mình, cái tài năng của mình để đàn áp những người khác và đàn áp những cái dân tộc khác nữa. Chúng phải ở trong một cái bối cảnh nhỏ nhoi của một đất nước rộng lớn lắm. Và hiện giờ người ta hay nói là cái thế lực ngầm đó, cái thế lực ngầm nó ghê gớm lắm. Thế lực ngầm hiện giờ nó khuynh đảo cả thế giới, nó đứng đang nào đó biết, thì nó đang tiêu diệt thế giới, nó đang ngầm hai cái thế giới, nó đang đưa thế giới đi tới ngõ cụt. Và đến những cái con người thuộc cái thế giới ngầm đấy á, là đi ngược cái con đường của Đức Chúa Trời, bởi vì không làm ích cho con người mà chỉ làm hại thôi. Và biến con người trở thành nô lệ, chúng ta trở thành những cái nhân phẩm, những cái nhân gì có tự do, có cái tên gọi là làm người ở trong cái cõi gọi là trường sinh bất tử, mà người ta muốn họ trở thành là những nô lệ, những tay sai cho họ để họ bước lên theo cái mục đích họ danh vọng hoặc là vật chất. Vì thế mà hồi thánh trong các cái dịp lễ, nhất là dịp lễ mừng Chúa Giáng Sinh, là hô hào tin vào Chúa Giáng Sinh, cầu nguyện xin Chúa Giáng Sinh ban cái ơn sẵn sàng, ban cái ánh sáng là để cho người ta quay về với Chúa, giống như một cả cộng đồng đó, họ cũng phải ánh sáng, cũng phải sợ, họ sợ những cái thằng người ta đừng sợ, đấy là tin vui, tin mừng, đừng cụ thể đà đến rồi, họ đi theo.
Nếu nói về đời sống con người như của cha, như của con hay bất cứ con người nào sinh ra trên hành tinh trái đất này, có nhiều khi người ta trẻ chữ, người ta nói là có rất nhiều, như cha vừa mới nói, có rất nhiều người là người tốt lắm, nhưng có rất nhiều người là con thì khốn nạn lắm. Cha và con hay hầu như ai sinh ra đều có mệnh và có vận cả. Con không biết, con không chuyển đề tài đâu, vẫn trong cái tình cảm, tình yêu của mùa Giáng Sinh đấy. Mệnh và vận cần hiểu được rằng là mệnh là bản thể, còn vận là thiên thời, là thời vận. Có lẽ trên tòa giảng đã có một lần nào đó Linh Mục Nguyễn Hữu Giải đã nhắc về bài phúc âm, có nói là những hạt giống gieo sai chỗ thì không mọc lên được, Có những hạt giống gieo sai thời thì sự sinh trưởng và năng suất sẽ không hiệu quả, không được như mong muốn. Cha có nhắc đến những người lãnh đạo thế này thế kia, đó là những hạt giống đấy. Chúa ban cho cả, Chúa tạo dựng cho cả, nhưng gieo sai chỗ, gieo sai thời. Cha có nhắc nhiều đến hai chữ tình yêu, thương mến nhau trong mùa Giáng sinh này. Con cũng không có chuyển đề tài đâu, là vì một trong những người phát biểu như vậy đó là ông Tổng thống Hoa Kỳ bây giờ, ông Biden là người Công giáo. Đúng là người Công giáo, ông Biden phải tuyên bố tin mừng của mùa Giáng sinh này khác đi. Chứ không thể nói là tình yêu là tình yêu và người Mỹ sẽ có thể được kết hôn với những người họ yêu. Có ai cấm cái điều đó đâu. Có ai cấm các người nào là không được kết hôn với người mình yêu đâu. Nhưng không phải là hai người đàn ông yêu hai người đàn ông là vợ chồng, hai người đàn bà yêu hai người đàn bà là vợ chồng. Thiên Chúa tạo nên một người đàn ông và một người đàn bà mà. Còn thưa với cha, nhắc đến như vậy là vì được lời lẽ cả vào, được lời cả vào thế gian này mà mất linh hồn thì hỏi được cái gì. Ông Tổng thống Hoa Kỳ là người Công giáo, sinh ra đã là người Công giáo rồi, sinh ra là người Hoa Kỳ và là người Công giáo rồi. Mới con không có chuyển đề tài đâu. Ngày 13 tháng 12 mới ký một cái sắc lệnh để cho con người giữa hai người đàn ông trở thành vợ chồng, con người giữa hai người đàn bà trở thành vợ chồng. Cha hay ông Biden hay bất cứ người nào, hay như con như cha mà đang ngủ nói chuyện với nhau, cũng phải có một người đàn ông và một người đàn bà tạo dựng nên mình chứ. Ông Tổng thống Biden ông đang ngồi bây giờ cũng phải có một người đàn ông, một người đàn bà tạo dựng nên ông ta chứ. Bà bây giờ hết thời rồi, bà chủ tịch, cựu chủ tịch Hạ viện Pelosi, cũng phải có một người đàn ông, người đàn bà tạo nên nhau chứ. Cái tin đó có phải là tin mừng cho người Mỹ được yêu nhau hay không? Hay tin đó là tin phản lại chính niềm tin của mình? Ông Biden ông phản lại chính niềm tin của mình với Đức Chúa Trời. Điều suy nghĩ của con như vậy, con không xét đoán đâu, con cũng không kết tội đâu. Nhưng mà tất cả những cái điều đó nó ra ngay trước mắt cha, ngay trước mắt con nó như vậy. Cái điều suy nghĩ của con như vậy nó có gì cha cần thêm ý kiến hay không? Thưa Linh Mục và Nguyễn Nữ Giải.
Có câu ca dao ở Việt Nam ở Mỹ như thế này thế này: cả không ăn muối cả ươn, con cài cha mẹ trăm đường con hư. Chúa là cha của chúng ta, Chúa là mẹ của chúng ta, Chúa đã mặc khải nghĩa là tỏ ra chúng ta biết con đường của Chúa rồi, và chúng ta đi theo con đường đó, gọi là con đường đưa tới hạnh phúc đời đời. Mà mình cãi lại thì trăm đường con đều đường nào mình hứa hết á. Cho nên đau đớn nhất là những người hô hào theo Đức Chúa Trời, theo đạo của Đức Chúa Trời, mà lại đi ngược những điều Đức Chúa Trời rao giảng. Một tín vui cho thế giới đó là nước Indonesia. Trong tuần này đây, một cái nước Indonesia 200 triệu dân, đại đa số theo Hồi giáo, nhìn là cũng là con cháu Abraham. Quốc hội đã tuyên bố một cách rất thẳng thắn mà tuyệt vời. Thứ nhất, hai người nam nữ chưa lấy nhau, vô khách sạn ở chung với nhau, ăn ở chung với nhau, đi tu lần lắm, mấy năm tu lần, vợ chồng mà đi ly dị với nhau bắt được đi tu, hai cầu ở với nhau đi tu, hai cô ở với nhau đi tu. Như vậy đó là câu trả lời của Quốc hội Indonesia trả lời cho nước Mỹ đó. Nước Mỹ gọi là Kitô giáo đó, còn đó, Quốc hội Indonesia là Hồi giáo đó. Ai là đứa con ngoan nghe theo kiểu Đức Chúa Trời, ai là như con cá ăn muối để khỏi ướn, rõ ràng. Cho nên đây cũng là sự phân định cho chúng ta thấy rằng có những con người họ đang đi theo tiếng gọi của Chúa một cách mạnh mẽ, quyết liệt. Và một cái tin vui của một cái đất nước 200 triệu dân đó. Và như vậy đó, và một đất nước gọi là cường quốc nó đi theo một con đường hư hỏng của những người tự xưng mình là con cái Đức Chúa Trời, là Kitô hữu, thì đó là cái câu trả lời cho biết rằng Chúa vẫn để tự do, ai muốn đi con đường nào tự do. Nhưng như cái câu ca dao nói đó, cả không ăn muối cả ươn, con cải cha mẹ trăm đường con hư, trước sau cũng hư, để đi theo con đường đường xấu đó.
Những miệng lưới của những người làm chính trị chả biết là như thế nào rồi, che giấu một cái tâm tình đen tối. Con cái này là con trích nguyên văn: tình yêu là tình yêu, và người Mỹ sẽ có thể kết hôn với người họ yêu. Có điều đó có đúng không? Đúng 100%. Nhưng không giải thích thêm về cái luật mà ông Biden, con cái Đức Chúa Trời đã ký, là cho hai người đàn ông, hai người đàn bà lấy nhau thành vợ chồng. Và đặc biệt nữa, cha nói là con không biết cái này, cha con cảm ơn cha cho biết là ở xứ Hồi giáo, một xứ Hồi giáo thì nó kinh khủng lắm. Mà cha cũng nói là Hồi giáo với Công giáo hình như là cùng một tổ phụ Abraham. Người ta dám nói những cái điều đó ở một xứ Hồi giáo mà. Người ta dám làm cái chuyện đó mà. Nhưng mà con thưa với cha như thế này này. Tất cả những điều gì con người làm ấy, tất cả những luật gì con người làm ấy, con người ra ấy, nó sẽ đổi theo thời gian thưa cha. Nhưng 2000 năm nay đi, từ lúc Nguyễn Hữu Giải sinh ra, từ lúc con sinh ra, Linh Mục sinh ra cho đến bây giờ, cha có thấy một chữ nào trong 10 điều răn Đức Chúa Trời đổi không thưa cha Nguyễn Hữu Giải?
Từ lúc nhỏ cho tới bây giờ thì tùy theo bản dịch, bản dịch Việt Nam 10 điều răn Đức Chúa Trời rõ ràng như vậy, trong Nam ngoài Bắc vẫn y như vậy, có thay đổi về chưa, dùng Đức Chúa Trời thì nói bờ lời, và bây giờ đổi lại Đức Chúa Trời thôi. Không có thay đổi. Cái gì mà Đức Chúa Trời đã ghi, đã chép thì cứ như vậy mà thi hành, không có thay đổi. Ăn thua là hiểu được cái tinh thần của cái từ ngữ đó, của cái ý nghĩa đó như thế nào. Và Chúa đã dùng Hội Thánh với cái quyền Chúa ban cho là quyền khuyến giáo đó, để hướng dẫn người ta hiểu thế nào là yêu, thế nào là hiếu thảo với cha mẹ. Thì cái đó là quyền mà Hội Thánh được cái quyền Chúa ban cho mà cách nghĩa được. Bởi vì có nhiều người cách nghĩa hiếu thảo với cha mẹ nhiều nghĩa lắm. Ví dụ bên Châu Phi, hiếu thảo với cha mẹ là khi thấy cha mẹ đau thì mình vẫn thể chịu được mà hấp hối với đau quần quài thì giết đi, thì gọi là hiếu thảo. Đó là lỗi cách nghĩa. Nếu Hội Thánh luôn luôn cho chúng ta biết con người phải tôn trọng sự sống của Chúa ban từ lúc sơ sinh cho tới lúc tắt thở tự nhiên. Đó là như là khuôn quyền của Hội Thánh dạy như vậy, do Chúa mặc khải cho nói. Nhưng người ta không chịu nghe. Bây giờ người ta bày ra cái trợ tự nữa, an tự nữa, nghĩa là can thiệp vào sự sống. Người ta không cần cái quyền của Hội Thánh thất nghĩa. Thật ra 10 điều răn Đức Chúa Trời vẫn còn đó, vẫn còn giá trị. Nhưng bây giờ người ta tìm cách thất nghĩa theo cái cảm tính của người ta, theo cái đa số của người ta, chứ không phải là cái đúng về chân lý mà Chúa muốn. Cái đó là một cái cơn khủng hoảng. Cơn khủng hoảng. Không tìm ra cái ý của Đức Chúa Trời. Mà mình cứ đi cách này cách khác thì dưới là dùng tình cảm này chứ không nguy hiểm lắm.
Là người lãnh đạo của một quốc gia, là người lãnh đạo của thế giới tự do, không làm chứng bằng lời nói mà phải làm bằng chứng và cả cuộc sống của mình. Bây giờ bên Hoa Kỳ, bên Washington đang là 10:41. Có thể ông Tổng thống Biden ông ấy đang ngồi ăn sáng, ông có thể ông đang nhìn cái tờ giấy 100, đằng sau lưng cái tờ giấy 100 có cái chữ là In God We Trust, Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Có nhục không cha? Nhưng mà thôi con thưa cha như thế này này, cái điều này con nói, con xin lỗi cha, thì con nói tiếp là cha nói. Ở bên Hoa Kỳ này đấy, chúng con khác ở tất cả các nơi khác. Một ông tổng thống nào con không nói dốt, thường là các tổng thống của Hoa Kỳ là đều những người có học cả, có ăn học cả, có giỏi không thì chưa chắc. Nhưng mà có dở đi chúng con cũng chỉ chịu có 4 năm thôi. 4 năm thôi. Cha có là tổng thống giỏi lắm đi, chúng con cũng chỉ dùng cái nữ giải làm tổng thống Hoa Kỳ được 8 năm thôi. Cái sự chịu đựng nó có dài không? Không, không dài đâu. Nhưng mà cái tên tuổi, cái con người công giáo đi làm cái chuyện đó, nó sẽ còn mãi với lịch sử không? Nó sẽ còn mãi. Dầu rằng ngày mai cái luật đó nó sẽ không còn nữa. Cha nói đi ra, con xin lỗi cha.
Vâng, thì chúng ta biết rằng con người không phải sống đơn độc. Con người có những người xung quanh nữa, nghĩa là bạn bè và đồng môn đồng phái, để giúp nhau đi lên, mà dựa trên căn bản là lời của Chúa phán dạy. Thì lúc đó cái xã hội đó là hạnh phúc, xã hội đó sẽ được hưởng những cái hoa trái mà Thiên Chúa vừa ban. Ngược lại, nếu cái con người mà ở cái chức vị quyền cao, chức trọng đó mà lại đi theo những cái nhóm lịch lạc, những cái nhóm mà thao túng, không đi theo con đường của Thiên Chúa, thì những người đó cũng bị lôi cuốn và đem lại sự tệ hại cho cả một đất nước, cho cả một thế hệ. Về Việt Nam mình cũng có cái câu đó, hãy chọn bàn mà chơi, chẳng phải là bàn nào mình chơi đâu. Hoặc là mình phải nhắm tới cái mục đích của mình, không phải để đâm tiền hay là quyền chức để mình được hai cái thì, hoặc là để mình làm cho ra cái đâm tiền nhiều cho mình và người khác chết. Không cần biết. Thì hiện giờ trên thế giới này, cả cái người cầm quyền luôn luôn bị ma quỷ là cám dỗ, là một là dùng quyền lực để người khác chết, hai là đồng tiền mình vô cho thật nhiều, còn người khác thì nói khác. Sau bùa này đều bị cám dỗ giống nhau như vậy, đời nào vậy. Hiện giờ trên thế giới chưa đã được bao nhiêu, như một số được ở Nam Mỹ lên lưng cầm quyền, như bây giờ được tài rồi, ôi chào, ai mà nói nghiệp là ai mà làm cái nghiệp rồi, dùng bạo động bắt bộ tù và giết chết, cũng là vì đồng tiền, cũng là vì quyền lực. Hai con ma là nguy hiểm quá, và Chúa thì nói sẵn rồi, ai mà thờ tiền thì thờ Chúa cũng được, ai mà dựa theo quyền lực thì làm đồ đệ Chúa được. Và Chúa nói Chúa là thầy, là Chúa đây, mà quy xuống dưới chân chúng con mà rửa chân với chúng con, nghĩa là Chúa trở thành người đầy tớ. Cái quyền lực của Chúa đó, cái chỗ làm đầy tớ chúng ta đó, thì các nhà lãnh đạo đến thế giới muốn đem lợi ích lợi cho thế giới thì phải biết quy xuống mà làm đầy tớ cho dân dân. Chứ người ở thế mà bóc lột hoặc áp bức hoặc thu gom tất cả tiền bạc của cải cho mình.
Cha có nhắc đến câu chuyện Chúa quỳ xuống người lãnh đạo là người làm đầy tớ, cái điều đó chắc chắn như vậy. Con học kinh học bổn bao nhiêu lâu rồi, nhưng mà nhắc đến cái quỳ, nó có hai cái cách quỳ thôi cha. Cái quỳ của Chúa rửa chân cho đầy tớ nó khác, cái quỳ của một người quỳ xuống để đi xin phiếu để làm tổng thống nó khác, nó khác thôi cha. Đối với tất cả con hay cha ấy, con xin phép con được thưa con với cha thôi. Ở đời ấy, cha với con ấy, mình phải biết mình là ai. Những người làm lãnh đạo, những người làm chính trị bây giờ ấy, họ không cần phải đổi nghề đâu, họ không cần phải đổi nghề đâu, nhưng mà hãy đổi cách hành xử và đổi cách suy nghĩ. Là vì mình là người con cái Đức Chúa Trời, nếu có được lời lẽ cả vào thế gian này mà mất linh hồn thì hỏi được cái gì. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây đặc biệt mùa Giáng Sinh năm nay, năm 2022. Con dành lại cho cha một đôi phút nữa thôi cha.
đề cập được nhiều lắm. Và người Hồi giáo xứ Indonesia, người Tổng thống, người Công giáo xứ Hoa Kỳ. Chắc có điều gì tâm tình cha nói đây trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình hôm nay, thưa cha?
Vâng, thì lễ chủ Giáng sinh, mùa Giáng sinh, đêm Giáng sinh là những cái giây phút rất là linh thiêng, và Chính Chúa ban cho mọi người chúng ta và cho xã hội chúng ta những cái ơn riêng của mỗi năm. Chắc chắn năm 2022 này Chúa ban cho riêng đất nước Việt Nam chúng ta, cái giáo phận Huế, cho bản thân chúng ta đây những cái ơn cần thiết. Chúng ta cảm ơn Chúa trước, và chúng ta mở rộng lòng để đón ơn Chúa trong đêm Chúa Giáng sinh. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa ban cho mọi người, mọi thành phần dân ở trên thế giới này, dù là châu lục nào, cũng được sự bình an của Chúa, và họ cũng được mở lòng mở trí đón ơn cứu độ của Chúa qua cái dịp lễ Chúa Giáng sinh năm nay. Rồi trong cái việc cá nhân mình đón ơn Chúa thì chúng ta cũng nói gương Chúa mà chia sẻ niềm vui Giáng sinh cho những người xung quanh chúng ta, từ trong bữa cơm gia đình, rồi cũng như trong cái buổi chia sẻ những cái bữa ăn cho bạn bè hoặc là những người nghèo khổ, rất là cần thiết. Và đó là niềm vui của Giáng sinh. Chúng ta phải cầu chúc cho được như vậy, và xin Chúa chúc lành.
Thưa cha, cuộc sống nơi cha ở, cuộc sống nơi chúng con ở, con người có lẽ sống dai hơn rồi, sống lâu hơn, hơn thất thập cổ lai hy. Có nhiều người sống đến 90 đến cả 100 tuổi cơ mà. Dù thế nào đi nữa thì lời thiên thần báo tin vui trong đêm, chúng ta nên cần suy nghĩ. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho người thiện tâm. Hãy để tin vui này ứng vào từng chặng tuổi, biết hành xử của cuộc đời. Thời hành tắc hành, thời chỉ tắc chỉ. Biết tiến, biết thoái, không mù quáng, không mê lầm. Vì luôn luôn bình an của Chúa chỉ có đến với những người có thiện tâm, thưa cha. Lời chúc mừng này cũng nhắn với những người con đang ở xứ Hoa Kỳ, những người lãnh đạo Hoa Kỳ. Cha đang ở xứ Việt Nam và con là người Việt Nam, con nhắn với những người lãnh đạo tại Việt Nam. Được cả thế gian này được làm tổng thống nước Việt Nam, tổng tư lệnh, tổng bí thư nước Việt Nam được làm tổng thống Hoa Kỳ. Rồi mai chết đi, thân xác còn đâu thấy, có thấy chăng là nấm mộ tàn, không còn gì nữa. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Thực Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn linh mục Nguyễn Hữu Giải, có tuổi đã khuya, nhưng lúc nào cũng tâm tình con Đức Chúa Trời, sống bằng chính, làm bằng chứng bằng chính cuộc sống của mình. Con cầu chúc cha một mùa Giáng sinh an lành, cho con gửi lời thăm linh mục khối 8406 Phan Văn Lợi, cho con kính lời gửi lời hỏi thăm người tài tử khòm khòm linh mục Nguyễn Văn Lý. Tất cả là những người bạn thân mến cả, kính chúc ba vị một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới hạnh phúc, và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa cha. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Nam, cô Tâm An, không quân Lê Hải và Trinh Nguyên, tất cả những người này đã thân mến đã mang chương trình đã đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta trong mùa Giáng sinh này. Xin chào tạm biệt về xứ Huế, linh mục Nguyễn Hữu Giải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và linh mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.